Thì sau đây có Phật tử đông đảo, thì tôi cũng nhắc cho Phật tử một ít điều không gì lạ hơn là tam quy ngũ giới. Quý Phật tử đã quy y Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Mà quy y là gì? Là nương tựa, nương tựa để thực hành cho đúng với người Phật tử. Nhưng mà khi nương tựa Tam Bảo tu rồi thì Phật bắt phải giữ năm giới. Mà năm giới của Phật tử thì trong đó giới thứ nhất là gì? Nhớ không? Nói to lên đừng ngại, để tỏ rằng Phật tử nhớ không quên. Thứ nhất là không sát sanh. Như nãy giờ thầy nói, vì lòng từ bi chúng ta không nỡ giết hại chúng sanh. Đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai là gì? Không gì? Không trộm cướp. Cắp là ăn trộm rồi, còn ăn cướp nữa. Không được trộm cướp. Trộm cướp là giật của hoặc là lén lấy, đó là trộm cướp. Tại sao chúng ta không trộm cướp? Thật nhiều Phật tử cứ nói sợ tội phạm giới, chứ sự thật trộm cướp không phải là phạm giới Phật thôi, mà còn phạm cái gì nữa? Phạm luật pháp của nhà nước nữa, phải không? Nếu một người nào trộm cướp thì bị bắt ở tù, bắt là bị hành phạt cái này cái nọ. Thì như vậy Phật muốn cho người Phật tử toàn vẹn đạo đức, đứng về mặt đối với các loài chúng sanh thấp hơn mình thì mình không giết hại, đối với người cùng sống như mình thì mình biết tôn trọng của mình bao nhiêu, thì mình cũng phải tôn trọng tài sản của người khác bấy nhiêu, chứ không có lừa đảo để lấy đem về mình, đó là tội trộm cắp. Rồi cái thứ ba là gì? Nói dối. Nói dối làm sao mà có tội? Cái thứ ba là tà dâm chứ, phải không? Nghĩa là vì bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình cũng như của người, cho nên Phật tử cấm không được phạm tà dâm. Cái thứ tư, không được nói dối. Nói dối là nói làm sao? Bây giờ cái nói dối này nó hơi khó giải thích cho tròn. Bởi vì có nhiều người nói dối không hại người ta thôi, phải không? Như vậy cái gì nói dối mà lừa gạt hại người đây mới có tội, còn nói dối mà không có lừa, không có hại người, không có lừa gạt thì không tội. Thì nói như vậy rồi cứ cái nào hơi dễ cái nói dối tuốt, nói riết rồi sao? Rồi quen miệng, thằng cái dễ dám nói rồi tới cái khó cũng nói luôn. Như vậy thì riết là mang cái tội nói dối. Cho nên Phật dạy chúng ta phải thật thà, có sao nói vậy, đừng có nói gạt người ta. Nói gạt người ta rồi sao thành quen, mà quen á thì chúng ta coi thường những cái lỗi lầm mà có thể nguy hiểm cho người khác. Vì vậy mà Phật cấm không được nói dối. Rồi tới gì nữa? Không uống rượu. Mà cái điều này mấy người nam thì sợ nhiều, mấy người nữ thì ít sợ. Nhưng mà rượu đây, vì hồi xưa có thứ rượu mà toàn là rượu mạnh không, còn bây giờ có rượu nhẹ nữa. Thì nếu không cho uống hết thì nhiều Phật tử cứ than, vậy là làm sao mà đi giao thiệp làm ăn người ta, tới phải có rượu chè cho vui. Thì tôi nói là bây giờ chúng ta hơi linh động hơn một chút, vì nếu uống rượu mạnh thì say sưa, say sưa thì tất nhiên mất trí khôn. Còn rượu nhẹ thì uống chút chút, chứ đừng nói rượu nhẹ rồi uống nhiều. Thí dụ như nói như là những cái thứ rượu nhẹ đó, thay vì uống rượu nặng thì uống một ly, mà rượu nhẹ thì uống ba ly, thì như vậy bằng rượu nặng không? Đó. Uống bằng ba thì tất nhiên còn nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta dù rượu nhẹ cũng uống chút ít thôi, kia gọi là để vui trong khi giao thiệp, thì cái đó khả dĩ tha thứ được. Chén rượu nhẹ mà uống hết ly này tới ly khác thì cũng thành nặng, nó không còn nhẹ nữa. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Mà ở thế gian, người nào không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, thì người đó tốt hay sao? Thuộc lương thiện không? Đó là người tốt rồi. Vì vậy mà Phật tử là con Phật, mà con Phật phải là cái người tốt, chứ không thể người xấu xa được. Vì vậy mà Phật dạy Phật tử tại gia phải giữ năm giới cho tròn mới xứng đáng là người Phật tử. Đó là tôi nhắc cho Phật tử nhớ, chứ tôi cũng không có nói nhiều. Thì để kết luận lại, tăng ni Phật tử chúng ta tu thì ai cũng phải có trách nhiệm. Bên tăng, bên ni thì có trách nhiệm của người xuất gia, còn người Phật tử tại gia thì có trách nhiệm của người tại gia. Chúng ta cố gắng gìn giữ cho tròn thì đó mới đầy đủ bổn phận của người tu. Còn nếu chúng ta làm không tròn thì chúng ta sẽ là cái người bị những cái lỗi lầm đáng ngại, đáng sợ. Như vậy thì tất cả năm mới này có mặt tăng ni Phật tử thì tôi có lời chúc Tết cho quý vị. Chúc Tết năm mới, tôi chúc năm mới tăng ni và Phật tử đều là những người tinh tấn tu hành, không bỏ sót giờ phút quý báu nào hết. Và chúc cho tất cả một năm mới, mọi sự tu hành của mình đều tiến gấp đôi, gấp ba năm cũ. Quý vị chịu không? Tôi chúc cho quý vị được mà. Thấy không? Năm mới này thì công đức tu hành sẽ gấp đôi, gấp ba những năm cũ. Thì như vậy mới xứng đáng là người biết tu. Tại sao xứng đáng? Bởi vì quý vị biết qua một năm thì chúng ta mất một tuổi. Mất một tuổi là chúng ta gần cái chết một phần. Như vậy qua mỗi năm cái chết nó đều dồn dập tới. Mà năm ngoái tu năm thì năm nay phải 10, rồi năm tới phải 15 thì mới kịp với cái chết. Chứ còn nếu năm ngoái bao nhiêu, năm nay bao nhiêu thì cứ giữ chừng đó mà cái tuổi thì nó chạy gấp tới, có thể là nguy hiểm. Tu không kịp, thường thường nói tu không kịp, đó là vì tại mình lúc đầu coi nhẹ quá, thờ ơ quá, rồi sau gấp quá, tu không kịp. Vì vậy mà chúng ta ngay buổi đầu phải tinh tấn, phải nỗ lực chuyên tu để mai kia chúng ta trở thành người đầy đủ đạo đức, đầy đủ cái hạnh của người xuất gia. Được như vậy thì mới không uổng phí. Đó là cái lời chúc dài dòng của tôi. Mong tất cả cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng rồi xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.